Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nỗ lực quyết tâm để trang bị cho các em học sinh về kiến thức, kỹ năng, một trong những điểm rất đáng lưu ý của ngành giáo dục đặt ra cho năm học 2022-2023 là chú trọng văn hóa học đường. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn liên tiếp xảy ra nhiều vụ học sinh bị bạn đánh, gây bức xúc dư luận. Để phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang thực hiện 7 giải pháp phòng tránh bạo lực học đường. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Bạo lực học đường là một hiện tượng không hiếm và những hình ảnh livestream liên quan đến các nữ sinh bị chính bạn bè mình tấn công ở một số trường học gây xôn xao dư luận gần đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Qua thực tế, ta có thể thấy hiện tượng bạo lực học đường còn chưa được quan tâm một cách đúng mức với mức độ nghiêm trọng của nó cả về sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Chúng ta có thể nhìn thấy những vết xước trên người nữ sinh bị đánh, đó là những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng đằng sau những thương tích trên cơ thể là những hậu quả tổn thương về mặt tinh thần thực sự mà chúng ta không dễ dàng nhận ra. Trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, cử tri một số địa phương trong nước đã có kiến nghị gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng, nhà trường cần có những giải pháp, biện pháp xử lý đối với vấn nạn bạo lực học đường, tránh những rủi ro gây hậu quả nặng nề cho học sinh, gia đình và cộng đồng. Trước kiến nghị này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã và đang thực hiện 7 giải pháp phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường gồm tiếp tục quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả, có kiểm tra và đánh giá các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030. Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025, ban hành các thông tư, chương trình, kế hoạch theo từng giai đoạn, từng năm để hướng dẫn chỉ đạo thực hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong toàn ngành giáo dục, lồng ghép tích hợp các nội dung về giáo dục pháp luật, kiến thức kỹ năng sống vào các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong các môn giáo dục công dân, tự nhiên và xã hội, hoạt động trải nghiệm và các môn học khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã xây dựng cẩm nang pháp luật và kỹ năng về phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục dành cho các cơ sở giáo dục phổ thông, sổ tay an ninh trật tự, an toàn trường học, tài liệu hướng dẫn xử lý tình huống mâu thuẫn trong học sinh phổ thông và nhiều tài liệu hướng dẫn khác. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xây dựng sổ tay hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, tài liệu tuyên truyền cho gia đình học sinh về ứng xử văn hóa, hướng dẫn công tác phối hợp chia sẻ thông tin về phòng ngừa bạo lực học đường, sổ tay hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông, sổ tay thực hành công tác xã hội trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo thường xuyên phối hợp với các bộ ngành, tổ chức đoàn thể ở Trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các sở ban ngành, tổ chức ở địa phương trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, bảo đảm an ninh an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực học đường cho học sinh, tăng cường triển khai hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường trong việc phòng ngừa và tư vấn hỗ trợ cho học sinh liên quan đến bạo lực học đường. Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng trường học dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện, xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, bảo đảm các giá trị cốt lõi, nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong cơ sở giáo dục đối với người khác, đối với môi trường xung quanh và đối với chính mình. Phát triển các câu lạc bộ phù hợp với năng khiếu, sở thích, điều kiện và lứa tuổi học sinh, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, hoạt động thể thao, hoạt động xã hội để hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý giáo dục học sinh. Phát huy vai trò của gia đình trong quản lý giáo dục học sinh, thường xuyên thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình học sinh về hoạt động của nhà trường, tình hình học tập, rèn luyện, các dấu hiệu bất thường để phối hợp triển khai các biện pháp giáo dục học sinh, nhà trường hỗ trợ cung cấp cho cha mẹ học sinh kiến thức, kỹ năng trong việc đồng hành giáo dục con tiến bộ. Nâng cao năng lực phẩm chất đội ngũ cán bộ quản lý nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Bồi dưỡng tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên về đạo đức nhà giáo, tư vấn tâm lý, năng lực kiểm soát cảm xúc cá nhân và kỹ năng ứng xử, giải quyết các tình huống sư phạm. Hàng năm phối hợp tổ chức cuộc thi pháp luật học đường dành cho học sinh phổ thông, chỉ đạo tổ chức thanh tra kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nhà giáo. Theo số liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra gần đây nhất, trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học, trung bình khoảng 5 vụ một ngày. Cứ khoảng trên 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau, cứ hơn 11.000 học sinh thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau, cứ 9 trường thì có một trường có học sinh đánh nhau. Đáng lo ngại hơn, theo thống kê của Bộ Công an, mỗi tháng có hơn 1.000 thanh thiếu niên phạm tội. Trước đây, tội phạm giết người trong độ tuổi từ 30 đến dưới 45 chiếm số lượng cao nhất, bây giờ giảm còn 34% với 41% của độ tuổi 18 đến dưới 30, độ tuổi từ 14 đến dưới 18 chiếm đến 17%. Những số liệu đó thực sự trở thành hồi chuông cảnh báo cho các gia đình, nhà trường và xã hội cần quan tâm và có biện pháp thích hợp để đẩy lùi vấn nạn này. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, trong xã hội hiện đại, chất lượng giao tiếp giữa cha mẹ và con cái ngày càng giảm. Ở nhiều gia đình, cha mẹ không thể nói chuyện với con cái. Trong khi đó, những đứa trẻ lại cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mình hay lớp học của mình. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, có không ít gia đình cha mẹ do mãi làm ăn buôn bán, mãi lo những công việc riêng tư đã bỏ mặc con cái của mình. Điều con trẻ cần ở đây không chỉ là mỗi sáng được cha mẹ cho tiền tiêu vặt, được lo đồ ăn đầy đủ, mà là sự quan tâm chăm sóc gần gũi, trò chuyện tâm tình từ cha mẹ. Thực tế này một phần xuất phát từ ảnh hưởng của văn hóa phương Đông. Trong một gia đình, người lớn tuổi thường dạy dỗ con bằng đòn roi và răn đe người nhỏ tuổi. Tuy nhiên, thói quen và nếp nghĩ này cần được điều chỉnh phương thức sao cho phù hợp trong bối cảnh xã hội hiện đại. Để thu hẹp khoảng cách về suy nghĩ, cha mẹ cần học cách lắng nghe và giao tiếp với con nhiều hơn, tránh áp đặt quan điểm suy nghĩ của người lớn, vô tình tạo ra áp lực và bức bối cho con. Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ ở độ tuổi càng lớn càng có xu hướng muốn thể hiện bản thân, chứng tỏ cái tôi với các giá trị độc lập. Nhiều cha mẹ do chưa theo kịp sự phát triển của con, dẫn đến sự khác biệt trong suy nghĩ giữa cha mẹ và con cái. Và mọi đứa trẻ đều có nhu cầu giao tiếp với cha mẹ. Nhưng nếu không có sự lắng nghe và tin tưởng, chúng sẽ phản ứng tiêu cực là không muốn đối thoại. Vì vậy, cha mẹ cần thay đổi nhận thức và hành vi của mình trước khi muốn tác động đến suy nghĩ của con. Một thực tế khác, hiện nay nhiều gia đình có thói quen tìm kiếm thông tin về cách nuôi dạy con trên mạng xã hội, nhưng không phải ai cũng có kỹ năng tìm kiếm và sàng lọc thông tin có hiệu quả. Vì vậy, công cụ trợ giúp càng nhiều, đòi hỏi người tham khảo phải thật sự bình tĩnh, học cách trở thành những ông cha bà mẹ thông thái, không hùa theo số đông, chấp nhận sự khác biệt của mỗi đứa trẻ. giống như cha mẹ, giáo viên ngày nay cũng cho rằng bất lực trong việc giáo dục học trò khi la mắng không được, dùng vũ lực cũng không xong. Phải chăng các học trò ngày nay khó dạy bảo hơn thế hệ xưa? Tiến sĩ Phạm Đi, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng, nêu quan điểm. Thầy cô sẽ tự tạo áp lực cho mình khi khoác lên vai trách nhiệm quá lớn. Trong khi đó, nhiệm vụ chính của giáo viên là quan sát và nhận ra các bất thường ở học sinh. Từ đó có sự phối hợp với các lực lượng khác trong nhà trường, gồm giáo viên bộ môn, cán bộ quản lý, nhân viên trường học, thậm chí những học sinh khác trong lớp và gia đình các em để giải quyết, chứ không phải làm một mình. Ngoài ra, sức mạnh của giáo viên là dùng khả năng truyền đạt tri thức để uốn nắn cho học trò, chứ không phải dựa vào các chế tài, quy định, thưởng phạt đặt ra trong nhà trường. Như vậy, giáo viên không còn đóng vai trò dẫn dắt mà đã chuyển sang đồng hành, hỗ trợ học sinh phát triển. Ở một thực tế khác, nhiều phụ huynh còn mang tâm lý e dè khi được gợi ý đưa con đến gặp chuyên gia tư vấn tâm lý, do đánh đồng hai khái niệm chứng ngại tâm lý với bệnh lý về thần kinh, không muốn thừa nhận con mình có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ở chiều ngược lại, một số gia đình có xu hướng lo lắng thái quá, vô tình trầm trọng hóa vấn đề của con, cho rằng con có biểu hiện lệch lạc về hành vi và giới tính. Thực tế cuộc sống nhiều gia đình đảo lộn hoàn toàn khi phát hiện con thuộc giới tính thứ ba. Theo các chuyên gia, vấn đề là quan điểm và góc nhìn của phụ huynh, chứ chưa chắc trẻ có vấn đề về giới tính. Bởi độ tuổi vị thành niên là giai đoạn trẻ chuyển từ giai đoạn trẻ em phát triển thành người lớn với vô số bấp bênh tò mò về giới tính, muốn thể hiện bản thân. Chỉ cần cha mẹ thay đổi góc nhìn thoáng hơn, hiểu được con muốn truyền tải thông điệp gì đến với cha mẹ để có cách xử lý phù hợp. Về phía giáo viên, trong xã hội hiện đại, giáo viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn, góp phần hoàn thiện tri thức và nhân cách cho học sinh. Bản thân các thầy cô giáo phải thường xuyên trau dồi các kỹ năng và kiến thức, nắm bắt được quá trình phát triển tâm sinh lý của học sinh trong từng độ tuổi. Từ đó có hình thức hỗ trợ sao cho phù hợp, như động viên, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng trao đổi, phản biện, có suy nghĩ và lối sống lành mạnh. Song song với đó, nhiều chuyên gia giáo dục cũng cho rằng, một trong những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay là thay đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh để giảm bớt áp lực về điểm số, tăng tính chủ động của người học, biến việc học trở thành quá trình tương lai hai chiều giữa giáo viên và học sinh để phát triển tư duy, năng lực, phẩm chất cho học sinh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh vì trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin không khí lạnh tăng cường. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua. Hiện nay 18 tháng 2, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo diễn biến không khí lạnh. Trên đất liền, khoảng gần sáng và ngày 19 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên biển từ ngày 19 tháng 2 ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao 1-2 mét. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Từ đêm 19 tháng 2, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-4 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định dự báo, trên đất liền từ đêm 19 tháng 2, khu vực Bình Định nhiều mây có mưa và mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5. Trên biển, từ đêm 19 tháng 2, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 18 tháng 2 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây có mưa rào nhẹ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn nhiều mây có lúc có mưa rào nhẹ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 2-3 m. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.